mời quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có bài đề cập những nỗ lực thúc đẩy chuyển đổi số của ngành thông tin và truyền thông tỉnh Bình Định. Phần cuối chương trình là bài viết về một số kết quả nổi bật của việc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ cao vào chăn nuôi, góp phần hướng đến hiện thực hóa mục tiêu tái cơ cấu nền nông nghiệp của tỉnh theo hướng hiện đại bền vững. Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số là giải pháp cốt yếu thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Xác định mục tiêu này, năm 2022 vừa qua, ngành thông tin và truyền thông Bình Định đã xây dựng và đưa vào sử dụng nhiều nền tảng số khác nhau, góp phần thúc đẩy phát triển ba trụ cột chính là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Năm 2023 này, ngành thông tin và truyền thông tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để thúc đẩy chuyển đổi số trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, chú trọng phát triển các nền tảng hệ thống phục vụ cho phát triển kinh tế số, xã hội số, nền tảng dữ liệu số nông nghiệp, định danh và xác thực điện tử. Bài viết mở đầu chương trình hôm nay đề cập cụ thể hơn xung quanh nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, trong năm 2022 vừa qua, ngành thông tin và truyền thông Bình Định đã hoàn thành việc chuyển đổi IPv6 cho 100% cổng trang thông tin điện tử của các sở ban ngành và cổng thông tin điện tử của tỉnh. Mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp 2 được triển khai kết nối đến 48 cơ quan đơn vị, sở ban ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và kết nối đến tất cả 159 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh cũng đã kết nối với nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia, phục vụ nhu cầu kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước. Bên cạnh đó, hệ thống hội nghị truyền hình của tỉnh và huyện đã kết nối liên thông phục vụ các phiên họp 4 cấp từ trung ương đến cấp xã. Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh đã kết nối tích hợp chia sẻ dữ liệu với hệ thống thông tin báo cáo của chính phủ. Cùng với đó, ngành thông tin và truyền thông tỉnh đã cấp 442 chữ ký số chuyên dùng cá nhân và 7 chữ ký số chuyên dùng tổ chức, 71 SIM BK1 cho các cá nhân. Đến nay, toàn tỉnh đã cấp 3.800 chữ ký số chuyên dùng cá nhân, 712 chữ ký số chuyên dùng tổ chức và hơn 600 SIM BK1 cho các cá nhân. 100% các cơ quan nhà nước, đoàn thể từ cấp tỉnh đến cấp xã và cá nhân lãnh đạo từ cấp phòng trở lên để thực hiện ký số văn bản điện tử gửi, nhận trên môi trường mạng thay thế văn bản giấy. 100% cơ quan nhà nước và cán bộ công chức viên chức cấp tỉnh, huyện, xã được cấp tài khoản thư điện tử công vụ tỉnh để thực hiện trao đổi công việc, gửi nhận văn bản điện tử. Cổng dịch vụ công của tỉnh cung cấp 2.135 dịch vụ công trực tuyến vận hành tại địa chỉ https://dịchvucong.bình-định.gov.vn. Bên cạnh đó, trong năm qua, ngành thông tin và truyền thông cũng đã triển khai thí điểm nền tảng họp trực tuyến thế hệ mới Mac-in Việt Nam Comet trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, tất cả 22 sở ban ngành và 11 ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã ban hành kế hoạch chuyển đổi số, phát triển chính quyền điện tử và an toàn thông tin năm 2022. Nhờ đó, đến cuối năm 2022, tất cả 159 xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã thành lập tổ công nghệ số cộng đồng tại 1.176 thôn xóm với trên 4.350 người tham gia. Đi đôi với công tác ứng dụng công nghệ thông tin để thúc đẩy chuyển đổi số, thì giải pháp an toàn thông tin mạng cũng là vấn đề được ngành đặc biệt quan tâm. Trong năm, ngành đã thường xuyên thực hiện rà soát, xử lý lỗ hổng Lost for Sale, các lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng theo khuyến nghị của Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông. Ban hành văn bản nhắc nhở các cơ quan đơn vị tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng trong thời gian diễn ra các ngày lễ lớn của dân tộc, triển khai chiến dịch rà quét mã độc trên không gian mạng đối với phạm vi toàn tỉnh, đồng thời tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt cấp độ hệ thống thông tin cấp độ 3 đối với hai hệ thống thông tin gồm hệ thống thông tin trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh và hệ thống thông tin dịch vụ công và một cửa điện tử tỉnh. Hướng dẫn các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh xây dựng, hoàn thiện phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ đối với hệ thống thông tin do đơn vị quản lý. Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023 này, ngành thông tin và truyền thông tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để thúc đẩy chuyển đổi số trên nhiều lĩnh vực. Để hoàn thành sứ mệnh này, đơn vị tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chuyển đổi số đến nhiều tầng lớp nhân dân, đồng thời hoàn thiện các văn bản chính sách, thể chế liên quan để tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành chỉ thị phát động phong trào thi đua về thực hiện chuyển đổi số tỉnh đến năm 2030. Bộ chỉ số đô thị thông minh tỉnh Bình Định phát triển hạ tầng băng rộng cố định cáp quang đến các thôn, làng, phủ sóng kết nối mạng băng thông rộng ở các vùng lõm. Ông Trần Kim Kha, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định cho biết, tới đây Sở sẽ khuyến khích các doanh nghiệp viễn thông thí điểm triển khai mạng thông tin di động 5G, xây dựng hệ thống kho dữ liệu số dùng chung của tỉnh, tích hợp đầy đủ các dữ liệu về kinh tế, tài chính, đầu tư, tài nguyên đất, giá, dịch vụ của các sở ban ngành địa phương trên địa bàn tỉnh để phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của tỉnh. Bên cạnh đó, phát triển các nền tảng hệ thống phục vụ cho phát triển kinh tế số, xã hội số, nền tảng dữ liệu số nông nghiệp, định danh và xác thực điện tử. Thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin đối với hệ thống dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ chính quyền số và đô thị thông minh của tỉnh, đồng thời tăng cường sử dụng chữ ký số cá nhân để cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn tỉnh, đảm bảo giá trị pháp lý của các văn bản điện tử, tích hợp chữ ký số vào cổng dịch vụ công để người dân doanh nghiệp thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, đến nay, công cuộc chuyển đổi số của tỉnh Bình Định đã có mặt trên nhiều lĩnh vực ngành nghề. Trong đó, việc chuyển đổi số ứng dụng công nghệ cao trong ngành nông nghiệp tỉnh Bình Định thể hiện rõ nét nhất trên lĩnh vực chăn nuôi. Tại đây, một số doanh nghiệp đã thực hiện hiệu quả việc ứng dụng công nghệ cao vào chăn nuôi, góp phần hướng đến hiện thực hóa mục tiêu tái cơ cấu nền nông nghiệp của tỉnh theo hướng hiện đại bền vững. Bài trong phần còn lại của chương trình truyền thông về chuyển đổi số hôm nay thông tin cụ thể hơn về vấn đề này. Chúng ta cùng nghe.
Đến nay, việc chuyển đổi số ứng dụng công nghệ cao trong ngành nông nghiệp tỉnh Bình Định thể hiện rõ nét nhất trên lĩnh vực chăn nuôi. Tại Bình Định hiện nay có nhiều trang trại nuôi hàng ngàn con gà, heo, bò, nhưng toàn bộ hoạt động cho ăn uống, tiêm phòng đều được thực hiện tự động hóa. Người lao động chỉ quan sát trên màn hình điện tử và điều khiển hệ thống tự động. Cách làm việc này được thực hiện hiệu quả nhờ ứng dụng công nghệ trong chăn nuôi mà hiện nay nhiều doanh nghiệp ở tỉnh Bình Định đang áp dụng nhằm hướng đến hiện thực hóa mục tiêu tái cơ cấu nền nông nghiệp theo hướng hiện đại bền vững. Trong đó, có một số doanh nghiệp đi đầu về ứng dụng công nghệ cao vào chăn nuôi, đó là công ty giống gia cầm Minh Dư ở huyện Tuy Phước và công ty trách nhiệm hữu hạn giống gia cầm Cao Khanh ở huyện Phù Cát. Khu chăn nuôi tập trung ở phường Nhân Tân, thị xã An Nhơn với trang trại bò sữa, trang trại nuôi heo ứng dụng công nghệ cao. Các doanh nghiệp này đã bước đầu thành công nhờ áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất chăn nuôi, ấp nở, lai tạo giống lấy sữa. Điển hình như tại công ty trách nhiệm hữu hạn giống gia cầm Cao Khanh được thành lập từ năm 2010 với xuất phát điểm trang trại gia đình. Sau hơn 10 năm hoạt động, công ty đã vươn lên thành doanh nghiệp cung cấp giống gà ta, gà thả vườn chất lượng cao, lớn hàng đầu cả nước. Ông Cao Văn Khanh, giám đốc công ty giống gia cầm Cao Khanh cho biết, từ năm 2016, công ty đã chú trọng ứng dụng công nghệ cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty đã đầu tư hoàn thiện 50 dãy chuồng nuôi nền kính lạnh với chi phí 4 tỷ đồng một chuồng nuôi 10.000 con gà giống. Đặc biệt, công ty nhập 10 dãy chuồng nuôi lồng công nghệ cao từ Cộng hòa Liên bang Đức với chi phí 8 tỷ đồng một lồng nuôi. Hệ thống trang trại hoàn toàn tự động, từ khâu cho ăn uống kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm, gieo phối tinh nhân tạo cho gà bố mẹ. Công nhân vận hành bằng tủ điều khiển từ xa, chỉ vào chuồng kiểm tra định kỳ. Nhờ ứng dụng công nghệ cao giảm chi phí, mỗi năm công ty đạt lợi nhuận từ 15 đến 20 tỷ đồng. Theo ông Khanh, hiện tại toàn bộ hệ thống chăn nuôi gà bố mẹ, ông bà giống của Cao Khanh toàn bộ tự động hóa 100%, quy trình chăn nuôi khép kín. Hệ thống trang trại chăn nuôi được chia ra 4 khu vực, trong đó tách biệt về phần nhiễm xạ, nhiễm chéo. Còn về công nghệ, đang ứng dụng công nghệ của Đức, Hà Lan, Pháp. Công nghệ này được nhập về theo hai diện chuồng nuôi thả nền và diện chuồng nuôi luồng, gieo phối tinh nhân tạo cho gà bố mẹ tiết giảm tất cả chi phí. Trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản nhiều năm qua, công ty cổ phần Việt Úc ở huyện Phù Mỹ là đơn vị tiên phong trong ứng dụng công nghệ cao vào nuôi tôm giống và tôm thương phẩm xuất khẩu sang các thị trường yêu cầu cao như Mỹ, Nhật Bản. Từ năm 2017, công ty đã xây dựng khu phức hợp sản xuất tôm công nghệ cao tại xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định trên diện tích 300 hectare, công suất 4.500 tấn một năm. Tại đây, công ty đầu tư 10 khu nhà màng và 30 khu nhà lưới. Mỗi nhà màng có diện tích 1 hectare, một nhà lưới có diện tích 1 hectare dùng để nuôi tôm thương phẩm áp dụng công nghệ cao. 100% không sử dụng kháng sinh. Để có nguồn tôm giống chất lượng cao cung cấp cho người nuôi tôm, công ty chú trọng khâu kiểm soát mầm bệnh trong quá trình sản xuất tôm giống. Công ty Việt Úc còn đầu tư xây dựng phòng xét nghiệm bằng kỹ thuật cao RT-PCR vào việc xét nghiệm bệnh trên tôm. Đây là phương pháp xét nghiệm sinh học phân tử cho kết quả chính xác trong thời gian ngắn. Ngoài ra, với hệ thống phòng xét nghiệm kỹ thuật cao này, doanh nghiệp này còn hỗ trợ bà con nuôi tôm xét nghiệm nước, tôm giống trong quá trình thả nuôi, bảo đảm an toàn hiệu quả mùa vụ. Mô hình nuôi tôm công nghệ cao giúp tôm nuôi tránh mọi biến động và tác động từ môi trường bên ngoài như dịch bệnh, thời tiết, xâm nhập mặn. Mặt khác, công ty Việt Úc còn xây dựng nhà máy chế biến xuất khẩu thủy sản liền kề với quy mô diện tích 20 hectare, khép kín chuỗi giá trị từ tôm bố mẹ đến tôm giống thức ăn, tôm thương phẩm, chế biến xuất khẩu. Nhà máy chế biến được tự động hóa tối đa dây chuyền sản xuất trên 70%, ứng dụng các công nghệ tiên tiến, đáp ứng tốt các tiêu chuẩn nghiêm ngặt trong chế biến sản phẩm. Để tạo bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp, tỉnh ủy Bình Định đã ban hành chương trình hành động về việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025, mở ra hướng đi mới cho ngành nông nghiệp địa phương. Tỉnh Bình Định hiện có gần 100 doanh nghiệp chủ trang trại đã xây dựng cơ sở sản xuất chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao. Chương trình hành động này đặt ra chỉ tiêu xây dựng 25 trang trại chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, xây dựng khu chăn nuôi tập trung Nhân Tân, thị xã Nhân thành vùng chăn nuôi công nghệ cao. Ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Định cho biết, đối với lĩnh vực chăn nuôi trong thời gian qua, chúng tôi đã phối hợp với Cục Chăn nuôi xây dựng cơ sở dữ liệu trên đàn vật nuôi, có thể cập nhật truy cập đến từng cơ sở. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục phối hợp chính quyền địa phương, các cơ sở chăn nuôi, nhất là các trang trại lớn, để đẩy nhanh ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực chăn nuôi này. Đối với nuôi trồng thủy sản, những công nghệ hiện nay Việt Úc đang làm tốt, chúng tôi cũng sẽ định hướng chuyển giao cho các cơ sở nuôi trồng trong tỉnh. Chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.